Nếu mà chú đổ đầy với tôi và tôi không có mở miệng tôi ra thì sẽ không có dòng sông sự sống chảy ra. Cho nên chúng ta hãy mở miệng to ra để chú sẽ đổ đầy nó. Tôi là có nhiều người đã trải nghiệm rằng khi tôi 16, 17 tuổi đi dự buổi nhóm thanh thiếu niên đầu tiên, có một người anh em lớn tuổi hơn mà mời tôi tới tới nhà ăn đeo ăn McDonald's. Rồi sau ăn vì người anh em nó sắp đi đâu đó xa. Rồi người anh em nó nói là khi anh em đi thì nói tôi phải nói tôi cho chúng tôi phải mở miệng ra trong trong buổi nhóm một lần để làm chứng hay là để cầu nguyện hay là để đọc một cái thi thiên ngồi đó. Ý nghĩa là ít nhất một lần trong buổi nhóm phải mở miệng ra ít nhất một lần. Và điều đó là tôi để ý là tôi ghi 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 nhớ trong lòng. Tôi từ lúc đó tôi chỉ là một trong những người người nhỏ nhất trong cái nhóm thanh thiếu niên. Nhưng mà nếu mà mình ngồi trong buổi nhóm mà không nói gì cả thì chúng ta đã bỏ mất cái dòng sông sự sống của mình. Nếu mà tôi cho dù tôi cầu nguyện, tôi mở miệng cho Chúa cùng với Chúa thì cái buổi nhóm đó cũng khác. Cho nên trong buổi nhóm tất cả mọi người phải học để khích lệ lẫn nhau, để thổi kèn của mình. Chúng ta đi nhóm không chỉ đang ngồi mà chúng ta cũng phải mang kèn mình theo và mình chia sẻ thức ăn thì mỗi người đều có cả. Chúa đã nói rằng ta là Đức Chúa Trời của các ngươi đã dẫn ngươi ra khỏi Ai Cập. Hãy mở miệng ngươi to ra và ta sẽ đổ đầy nó. Chúa nói rằng nếu ta mở miệng ra thì Chúa sẽ đổ đầy. Chúa sẽ cho chúng ta cái gì đó. Rồi tôi thường hay nói với Chúa rằng hãy cho con cái gì đó trong buổi nhóm. Con muốn ít nhất là con muốn có một cái phần nhỏ trong một cái trong buổi nhóm. Và Chúa luôn cho tôi cái gì đó. Không không có việc và Chúa không không có chuyện mà Chúa không cho tôi gì cả. Chúng ta phải có một thái độ nói Chúa ơi hãy cho con gì đó trong buổi nhóm. Sử ký 2:15 câu 14, chúng cất tiếng lớn mà thề cùng Đức Giê-hô-va, reo mừng, thổi kèn, thổi còi. Tất cả chúng ta đều có kèn và còi cả. Và họ cất tiếng lớn mà thề với Chúa. Ở đây là nói cất tiếng lớn mà thề, reo mừng. Chúng ta hãy ngợi khen Chúa với tiếng lớn. Và cả Giu-đa đều vui mừng về lời thề ấy. Vì chúng hết lòng mà phát thề, hết ý tìm cầu Đức Giê-hô-va. Rồi Ngài rồi để cho chúng tìm gặp được Ngài. Chúng ta hãy ngợi khen Chúa với sự vui mừng hết lòng mà ngợi khen Chúa. Rồi sau đó tất cả mọi người, cả Giu-đa đều vui mừng ngợi khen Chúa. Christian có thể nói là dùng tiếng lớn, tiếng to của mình. Thi Thiên 16 câu 14, tôi sẽ trả xong Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài. Chúng ta có thái độ như vậy. Nhưng mà câu 13, tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Chúa. Chúa không thể nào mà ép buộc chúng ta mở miệng chúng ta ra mà chúng ta phải cầm lấy chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Chúa và hướng ngài và ngợi khen Chúa. Đó thực sự là chén cứu rỗi. Lúc đó sẽ có gì từ trong chúng ta đó, tuôn trào ra, Thánh Linh sẽ chảy trong chúng ta ra ngoài. Cảm tạ Chúa về chén cứu rỗi. Thi Thiên 116 câu 13 14. Ngợi khen Chúa. Cái điều mà Giăng nói vừa Johannes nói vừa rồi. Tôi muốn đọc một cái Thi Thiên. Thi Thiên 51 51. Tất cả chúng ta đều biết Thi Thiên 51 này. Hãy làm điều tốt lành câu 18, cầu xin Chúa hãy làm lành cho Siôn tùy ý Ngài. Hãy xây cất các tường thành của Jerusalem. Trong những thời gian tuần vừa rồi, tôi cũng hay từng cầu xin Chúa xây dựng cái tường xung quanh Jerusalem. Chỉ cần một Thi Thiên này, cái câu này để xây dựng gầy dựng tôi. Và hãy cầu xin Chúa hãy làm điều tốt lành cho Sion. Chúng ta có thể cầu xin Chúa xây tường thành xung quanh Jerusalem, nghe che chở Jerusalem. Con Chúa hãy mở miệng chúng con để chúng con có thể ngợi khen Ngài. Chúa xin hãy mở miệng của chúng con ra, mở môi miệng chúng con để chúng con giao rao truyền sự ngợi khen của Chúa. Nên Chúa hãy mở môi miệng chúng con ra. Chúng con cảm tạ Chúa và Chúa ban cho chúng con một cái miệng để chúng con có thể dùng môi miệng của mình để ngợi khen Chúa và để đánh kẻ thù. Cho Chúa hãy mở miệng chúng con ra. Bài hát 89. Ôi Chúa hãy mở môi miệng chúng con ra để miệng chúng con truyền ngợi khen của Ngài. Chúa hãy mở môi của con ra để miệng chúng con rang truyền cái sự ngợi khen của Ngài. Vì buổi tế lễ không có muốn Chúa, nếu không có thể dâng cho Chúa rồi, và cái buổi lễ thiêu bằng con vật Chúa không thích, nếu không có thể dâng cho Chúa rồi. Chúa hãy mở môi của con ra để miệng của con rao truyền sự ngợi khen của Ngài. Chúa hãy mở môi của con ra để miệng của con rao truyền sự ngợi khen của Ngài. Cú lễ mà Đức Chúa Trời đẹp lòng là một cái tâm linh tan vỡ, một tấm lòng đang tan vỡ, thống hối. Chúa sẽ không có khinh dễ đâu. Chúa ơi, hãy mở môi của con ra để miệng con rao truyền sự ngợi khen của Ngài. Chúa hãy mở môi của con ra để miệng của con rao truyền sự ngợi khen của Ngài. Xin Chúa hãy làm điều tốt lành cho Sion tùy theo ân điển của Ngài, để xây dựng các tường thành xung quanh Jerusalem. Chúa ơi, hãy mở môi của con ra để miệng của con rao truyền sự ngợi khen của Ngài. Chúa hãy mở môi của con ra để miệng của con rao truyền sự ngợi khen của Ngài. Lúc đó Chúa sẽ đẹp lòng các cú lễ của chúng con, cú lễ của sự công bình và cái mùi cú lễ có mùi thơm dễ chịu sẽ trên bàn thờ của Ngài. Chúa ơi, hãy mở môi của con ra để miệng con rao truyền sự ngợi khen của Ngài. Chúa ơi, xin hãy mở môi của con ra để miệng con lan truyền sự ngợi khen của Ngài. Anh Chúa hãy mở môi con để con ngợi khen Chúa, con dâng miệng của mình vì điều đó. Anh Chúa hãy xây dựng Sion tùy theo ân điển của Ngài, xây dựng tường thành chung quanh Jerusalem. Chúng con dâng cho Chúa môi miệng của con để con ngợi khen Chúa. Tôi muốn mở môi miệng tôi ra. Sáng nay có một đoạn kinh thánh làm cho tôi được khỏe thêm sức cho tôi. Giuđa 1 câu 24, 25: Vả nguyền đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình một cách vui mừng không chỗ trách được, là Đức Chúa Trời có một, là cứu Chúa của chúng ta bởi Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta, được sự vinh hiển tôn trọng thế lực quyền năng thuộc về Ngài, và Chúa có thể gìn giữ chúng ta khỏi sự vấp phạm được. Thi Thiên 40 câu 10, 16: Nguyện hết hết thảy những kẻ tìm cầu Chúa được vui vẻ và khoái lạc nơi Chúa. Nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa hằng nói rằng Đức Giê-hô-va đáng được tôn trọng thay. Cảm tạ Chúa là tốt lành, nên Chúa là đáng ngợi khen. Xin Chúa cho những người tìm kiếm Chúa được vui vẻ và khoái lạc. Cảm tạ Chúa thật là vĩ đại. Chúa thật là vĩ đại và đáng được ngợi khen danh của Ngài. Thi Thiên 8 câu 3. Câu 2: Nhân việc kẻ các kẻ thù của Chúa, Chúa cho miệng trẻ thơ và những con đương bú mà lập năng lực của Ngài đặng báo thù, chẳng cho những kẻ thù của Ngài phải nín lặng. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa về lễ thổi kèn ở trong hội thánh, cảm tạ Chúa về quyền năng của Chúa, về lời của Ngài, về danh của Ngài. Trước danh của Chúa thì tất cả mọi kẻ thù phải nín lặng, phải quỳ trước Ngài. Cảm tạ Chúa về lời của Chúa mà chúng con có thể khích lệ lẫn nhau, để chúng con có thể nói với nhau qua các thi thiên ở chữ ngợi khen. Cảm tạ Chúa về lễ thổi kèn tuyệt vời có sức mạnh như vậy. Đây cũng là trải nghiệm của tôi hôm nay. Hôm nay tôi có trong có sự khẩn cấp, nhưng tôi đã gọi tên của Chúa, gọi tên của Chúa. Sau đó là kẻ thù và những kẻ kẻ báo thù phải nín lặng. Chúa là đầu của mọi cái quyền lực và thế lực. Tất cả mọi cái quyền lực bóng tối phải biến đi. Chúng ta cũng thổi kèn cho ma quỷ. Chúng ta hãy thổi kèn cho hắn trong danh của Chúa. Cảm tạ Chúa và Chúa đặt năng lực của Chúa. Đó là cái sự ngợi khen. Vì kẻ thù của Ngài, Chúa dùng để làm cho kẻ thù nghịch của Ngài phải nín lặng. Ở trong dân số ký câu 10, chương 10 nói là khi mà ra trận cũng phải thổi kèn. Chúng con cảm tạ Chúa về cái kèn mà Chúa ban cho chúng con. Khi chúng con gọi tên Chúa thì mọi kẻ thù phải biến đi. Cảm tạ Chúa về về cái danh tuyệt vời của Chúa. Tôi cũng đã thổi kèn. Có một người chị em nào bị bệnh nặng, có tôi để cầu nguyện trong thứ ba vừa rồi, thứ hai và thứ ba, và đọc Esai 40. Người không biết sao Đức Chúa Trời hàng đời đời tạo các đầu cùng đất. Ngài không có mệt mỏi và cái sự khôn ngoan của Ngài không thể dò được. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực năng lực cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mệt mỏi. Hôm qua cái người chị em đó chưa bị khi bị nặng nằm thì đã có sức mạnh đứng lên và có thể thay quần áo được, và cái đó là ăn uống được. Thì tôi Chú đã chú đã tác động. Tôi cảm tạ Chúa vì điều đó xảy ra rất là nhanh, vì người chị người dây mới nằm giống như bệnh gần như chờ chết. Trong tuần trước tôi đã tôi thổi kèn và Chúa nói tôi là cái kèn của tôi hơi bị nhỏ. Chúng ta phải cần phải luyện tập, thì giữa chơi nhạc cụ nào cũng phải cần rèn luyện. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa cho tôi biết. Cảm tạ Chúa về sự kiên nhẫn của Chúa đối với chúng ta. Trong tuần này tôi được xúc động. Tôi cần quyền năng phục sinh của Chúa. Chúa nói, cha nói với con rằng Luca 4 câu 28 Chúa trị bệnh sốt cho mẹ vợ của Simon. Rồi sau đó là bà mẹ vợ ngồi dậy và phục vụ Chúa. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con cái chức tế lễ này. Cảm tạ Chúa vì con có thể nhận được con đã nhận được quyền năng phục sinh của Chúa. Cảm tạ Chúa trong thời vì Chúa cho con giữ lễ thổi kèn được. Thi thi 124 câu 7 câu 8 tâm hồn của chúng tôi thoát khỏi như chim thoát khỏi kẻ rình rập, bảy chim bảy đã đứt chúng ta đành thoát được. Sự tiếp trợ chúng ta ở trong danh Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời và đất. Cảm tạ Chúa về sự sống phục sinh của chúng ta. Cảm tạ Chúa về Chúa để là những giải thoát chúng ta. Cảm tạ Chúa về cái lưới này, cái bẫy lưới này đã bị đứt rồi. Ê-sai 62 từ câu 6. Hỡi Jerusalem, ta đã đặt các lính canh trên thành của ngươi cả ngày và đêm. Chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ ngơi chút nào. Tôi để cầu nguyện xin xin Chúa nhắc tôi nhắc nhở Ngài. Còn Chúa hãy nhắc nhở tất cả chúng con để giúp con nhắc nhở Ngài. Côn tô thứ nhất đoạn 14 câu 26. Chúa đã bày tỏ chúng ta vừa đọc rồi, nhưng Chúa nói rằng khi anh em nhóm lại với nhau, mỗi anh em có thi thiên, có một bài lời chia sẻ, có lời bày tỏ sự kính nhiệm. Đầu tiên là có nghĩa rằng Chúa là mở mắt tôi thấy rằng chúng ta phải phải chuẩn bị để đến buổi nhóm. Nếu mà nhiều người đến mà ai cũng có mỗi người một thi thiên, vấn đề là chúng ta phải chuẩn bị. Có thể là không phải ai cũng có thể nói được. Hay thỉnh thoảng trong buổi nhóm có gì chú ban gì ở chỗ chúng ta thì chúng ta cũng phải sẵn sàng ở trong linh để nhận được Chúa một cái lời chia sẻ bày tỏ kinh nghiệm như đó. Nếu chúng ta học và thực hành tâm linh của chúng ta chứ đừng có đi một đến dự buổi nhóm một cách lỏng lẻo, mà chúng ta phải sẵn sàng và phải tích cực sử dụng tâm linh của mình và phải nhận ra rằng Chúa muốn nói gì. Có thể không phải ai cũng có thể đọc được cái phần thi thiên của mình, nhưng mà chúng ta phải có cảm nhận của Chúa là khi nào mình phải chia sẻ, thì qua sự sức giàu cho người ta biết khi nào tới phiên mình, hay là trong hội nghị, hay là vào ngày Chủ nhật hay hồi thứ năm, chúng ta phải học để nghe chúng ta phải học nghe tiếng sự sức giàu, và nhất là đừng có đến dự buổi nhóm mà không chuẩn bị gì cả. Qua cái câu này Chúa muốn nói là chúng ta phải chuẩn bị gì mà Chúa muốn phán trong buổi nhóm Chủ nhật. Chúng ta phải chuẩn bị về thức ăn trước buổi nhóm, hay là một buổi thông công, có lúc thì trong cái thông công nhỏ, thông công với một số ít người, thì Chúa cũng ban cho chúng ta thức ăn để chúng ta chuẩn bị cho buổi nhóm. Tất cả mọi điều đó đều xảy ra để nhằm để cho được gây dựng. Khi mà chuẩn bị thì cái điều quan trọng đó là lòng chúng ta phải ở bên Chúa. Tất cả phải để cho được sự gây dựng. Tuần trước máy giặt của tôi, chúng tôi có vấn đề, cái máy giặt đó là cũ, thì tôi cũng hay cầu nguyện. Hôm qua Sebastian tới xem cái máy giặt, đầu thấy ổn, rồi thử, rồi sau đó lại hoạt động trở lại. Lúc đầu tôi cầu nguyện nhưng tôi lại không tin. Thế mà chúng ta trong bộ nhóm thanh thiếu nhi, chúng ta phải cùng chuẩn bị cùng với Chúa. Giô-suê năm câu 13, Giô-suê gần Giê-ri-cô ngước mắt nhìn lên mà nhìn thì thấy một người cầm gươm trần đối diện mình. Giô-suê đi lại cùng người nói rằng: ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù? Người đáp: không, bây giờ ta đến là tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sắp mình xuống đất và lại mà hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tới Chúa điều gì? Đây tôi được khích lệ một cách mới mẻ, vì Đức Chúa Trời đã khích lệ cho Giô-suê. Ngài hay nói với Giô-suê là đừng có khiếp sợ, tại vì ta ở cùng ngươi. Và bây giờ thì trong cái trận chiến đầu tiên này, Chúa đến để khích lệ Giô-suê. Và ở đây Chúa muốn nhắc nhở rằng: Giô-suê, ngươi có một cái đạo quân thuộc đất, nhưng mà ở đây ngươi cũng thấy được cái đạo quân thuộc trời này. Vì Chúa, Đức Giê-hô-va của các đạo binh cũng đang ở cùng ngươi. Chính là Ngài chứ mới là người đánh trận. Chúng ta phải thấy điều đó. Thỉnh thoảng ở trong cái mỗi ngày chúng ta cuộc sống mỗi ngày chúng ta thấy một cái thành trì vững chắc, chúng ta không thể nào mà thắng được. Chúng ta phải nhìn lên Chúa trong cái bữa tức là cầu nguyện của mình, và Chúa sẽ chiến đấu với chúng ta. Đây là người tướng đạo binh của Đức Chúa Trời. Tôi muốn nói Chúa là tôi muốn được sống trong cái sự nhận thức như vậy. Cho dù chúng ta ở đâu, chúng ta cũng phải ý thức rằng cái cuộc chiến trận là cái vấn đề của việc của Chúa. Tôi cũng có trải nghiệm rằng Chúa đã chiến đấu cho tôi. Roma 12 câu 19: hỡi kẻ rất kêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, vì có chép lời phán rằng sự trả thù của ta và tôi sẽ báo ứng. Tôi đi thăm cha mẹ của tôi. Lúc đầu tôi muốn nói gì đối với người cha mà không tin của mình. Sau đó Chúa tác động tôi. Rồi khi mà tôi trong lúc tôi thăm mẹ tôi thì có những cái tiếng bíp bíp của điện thoại của máy vi tính. Còn lúc đó cha của tôi để máy vào một bên. Rồi cái máy bị rớt xuống đất. Rồi cái máy bị hư luôn. Nên tôi không có bị những cái chuyện của thế gian đó làm ảnh hưởng tới nữa. Tôi cảm thấy vui về chuyện đó. Con đường của Chúa thật là không thể dò thấu được. Dân số 10 nói tới lễ thổi kèn. Chúa muốn rất là nghe tiếng thổi kèn. Khi chúng ta nhìn thấy các toàn bộ cái tình huống hiện nay, Chúa muốn nghe tiếng thổi kèn. Cho nên như là cái lời cầu nguyện rất quan trọng, rất quý giá. Có rất là nhiều tình huống hiện nay. Chúa thấy, Chúa biết. Nhưng không có nghĩa rằng Chúa làm cái điều gì đó. Ở đây nó, ở trong dân số 10, câu 9 nói ra, chúng ta phải thổi loa tiếng vang để cho Đức Chúa Trời nhớ các ngươi. Có nghe để cho Chúa làm cái gì đó. Chúa cũng muốn nghe tiếng kêu của chúng ta. Có nghe bày tỏ cái đức tin mà chúng ta có. Nếu chúng ta gọi kêu cầu Chúa trong nơi lúc khẩn cấp, thì chúng ta phải có đức tin Chúa có thể giúp chúng ta được. Thì điều đó rất quý với Chúa, thì chúng ta có tin Ngài. Thì các ngươi sẽ được giải thoát khỏi kẻ thù nghịch. Chúa rất là thành kính. Cho dù kẻ thù lớn như thế nào, cho dù người Israel nhỏ như thế nào, thì mà khi mà họ kêu cầu Chúa thì là xong. Đối với chúng ta vậy, có rất là nhiều cái tình huống để trải nghiệm kinh nghiệm này. Thì Chúa nghe chúng ta, Chúa sẽ nhớ lại và cứu chúng ta. Chúa muốn cứu hội thánh nhiều. Chúng ta, cho mỗi ngày chúng ta cũng giống như trong cái trận chiến vậy. Chúng ta có cái kèn để chúng ta thổi. Thật là cái cuộc chiến lạ, mình không có dùng cây kiếm mà dùng cái kèn của mình. Nên cái lời cầu nguyện rất là quyền năng. Nếu mà người dùng kiếm thì sao không có giúp ích gì nhiều cả. Nhưng mà nếu mà Chúa tiến chiến đấu cho họ thì cái trận chiến đã xong rồi. Chúa rất là tuyệt vời. Chúng ta phải trải nghiệm rằng Chúa chiến đấu cho mình trong nhiều điều. Chúng ta chỉ có thổi kèn thôi Chúa thôi. Rồi chúng ta để Chúa làm. Thì nó rất là tuyệt vời. Thế đó mình có thể thấy cái điều Chúa có thể làm cho mình. Tôi muốn dùng cái kèn của mình để cho Chúa chuyển động. Tức là quyền năng. Khi Đức Chúa Trời chuyển động thì kẻ thù nào có thể đánh lại được. Có thể chống lại Ngài được. Thì nói rằng hãy gọi ta trong nơi lúc khẩn cấp. Thì ta sẽ giúp ngươi. Cho đó tôi đã phải ngợi khen Chúa. Đặc biệt khi chúng ta cầu nguyện cho chương trình của Đức Chúa Trời thì Ngài rất thích giống nghe chúng ta. Ví dụ như là xây dựng hội thánh và mở rộng vương quốc của Chúa. Chúng ta hãy thổi kèn rồi Ngài sẽ làm nhiều. Đây được cái lễ rất là tuyệt vời. Cảm tạ Chúa về lễ thổi kèn. Cho Chúa cho chúng con tất cả hiện thực giữ lễ này trong mọi lúc. Thể dùng cái kèn của mình trong mọi lúc để nói lời của lẽ thật, để làm cho mọi kẻ thù của Ngài trở thành bệ chân của Ngài. Dân số 10 nói là trong những ngày, câu 10 nói trong những ngày vui mừng, trong các ngày lễ trọng thể cũng phải thổi kèn luôn. Hôm qua hay hôm kia ở trong lời của tôi có câu kinh thánh là hãy vui mừng trong mọi nơi. Cái đây 2 tuần tôi đi học ở trong công ty. Tôi ghi cái câu là hãy vui mừng trong mọi lúc. Thì thiền 28 tôi có thông công với một người chị em. Lúc đầu tôi ngợi khen Chúa về Chúa đã lắng nghe lòng của tôi, nghe tiếng của tôi. Chúa đã nghe tiếng cầu thay của tôi và tôi rất mừng rỡ. Có tình huống trong công ty hôm nay có một số vấn đề tôi khó chịu, nhưng mà tôi còn nhớ là câu kinh thánh rằng tôi muốn vui mừng trong mọi lúc trong Chúa. Có chuyện gì đó, có một cái đồng nghiệp khác bực bội gì đó, nhưng mà tôi có được cái niềm vui, trời ơi tuyệt vời. Và đó tôi trải nghiệm được niềm vui của Chúa cho mọi lúc, nên tôi cảm tạ Chúa. Cho nên tôi ngợi khen Chúa với cái môi miệng của tôi. Trong tuần này tôi giữ lễ thổi kèn, có vấn đề gì đó, tôi gặp một cái người mà lâu ngày tôi đã chưa từng lâu nay không gặp, tôi đã bỏ một số sự cản trở và Chúa đã giúp đỡ tôi bỏ những cái điều cản trở tôi, và sau đó tôi có thể nói chuyện với người anh em đó được và chia sẻ lời Chúa. Khi buổi tối tôi mệt mỏi không có nhiều sức mạnh thì tôi lại thổi kèn nữa, cho dù tôi ít sức lực có thể thổi kèn được. Tôi muốn chia sẻ này một câu kinh thánh. Vì chúng ta có một linh của Vì tôi tin nên tôi đã nói. Chúng ta tin cho nên chúng ta nói. Chúng ta tin nên chúng ta nói. Thật là tốt để chúng ta hãy mở miệng cho Chúa. Dân số 10 câu 9, khi khi chúng ta ra trận thì chúng ta phải thổi 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 tiếng vang, thổi kèn tiếng vang cho Chúa. Thì Đức Chúa Trời sẽ nhớ lại các ngươi. Khi tôi đang làm là bài luận văn thạc sĩ, tôi để ý là thì có tôi ngày càng vấn đề nhiều hơn. Có khi cảm thấy bất lực, thất vọng, nhưng mà luôn có một cái giải pháp mà thường hay giúp có tác dụng. Vậy khi tôi cầu nguyện với Chúa, luôn luôn có luôn có một cái giải pháp để cho tôi thấy rằng khi tôi để ý thấy 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 cái điều gì đó trong trong thấy tôi mệt mỏi cho cái cuộc sống, cái sự sống tâm linh, thì cái vấn đề để tôi để ý là tôi đã nói chuyện với Chúa lần cuối là ở đâu. Mỗi lần khi mà tôi đến với Chúa nói với Ngài thì lại có niềm vui và có sức mạnh. Thì mọi những cái điều mà mệt mỏi coi như hầu như bị tan biến đi tất cả. Thật là tuyệt vời. Nhưng mà tôi nói chuyện với Chúa mà lâu rồi thì cái thù ngày càng tiến càng tấn công ngày càng nhiều hơn, nó làm chúng mình mệt mỏi trong lòng. Cho nên ta phải nói với chuyện với Chúa thật là nhiều, đến với Chúa thật là nhiều, cầu nguyện nhiều. Đây là sự cứu rỗi dành cho chúng ta. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho tôi cơ hội để thổi kèn trong căng tin. Khi mà trong hôm qua trong căng tin, Chúa cho tôi cái cơ hội. Tôi nghe một tiếng động rồi đó. Tôi có một mình. Chúa nói với tôi là hãy đi tới đó. Và tôi có lúc đó tôi có một cái tờ rơi về các dấu hiệu tận thế trong tôi để có tờ rơi ở trong giỏ của tôi. Khi tôi nghe tiếng động, Chúa nói với tôi rằng có ai đó đang đang trong cái trong chỗ nước nước uống. Tôi đến tới đó, ở lúc đó gặp cái người mà mang mang những cái chai nước ngọt, cái chai nước uống đấy để trong máy. Có một người đó là người Cameroon, giống như là cùng quê với tôi. Tôi cũng từng nói chuyện với Chúa người do người đó, nhưng mà tôi để cầu nguyện tiếp cho người đó. Nhưng mà hôm qua tôi gặp lại người đó nữa và tôi đã nói về Chúa một cách ngắn ngắn. Lần này Chúa cho tôi nói chuyện người đó, hỏi người đó có tin Chúa hay không. Sau đó người đó nói là người đó tin Chúa. Rồi tôi hỏi là anh đã được tái sinh chưa, có biết là người đó là người Công giáo. Cái tôi hỏi là người tái sinh chưa. Tôi nói là có một sự khác biệt. Nếu nếu mà một người chỉ được làm phép rửa khi mà lúc còn nhỏ, chỉ vài giọt nước khác, thì như vậy đâu có phải là tin nên Chúa tin tin Chúa đâu. Mà phải hiểu là Đức Chúa Trời ban cho mỗi người, ban một người Thánh Linh. Khi mà mình tin Chúa Giêsu thì Thánh Linh sẽ vào trong tâm linh của mình, và Thánh Linh này sẽ làm cho mình trở nên sống động. Cái đó là tái sinh, để tâm linh của anh được sống. Khi tôi nói với người đó như vậy thì giống gần giống là người cái người trẻ đó đứng lại nghe tôi nói. Tôi nói người đó là có thể lên căng tin, không cần nấu nhà mà có thể lên căng tin gặp tôi nói chuyện. Và tôi được cho đó tôi đưa cho người đó một cái tờ rơi về Chúa. Tôi đã cầu nguyện cho những người Cameroon làm ở chỗ đó, là Chúa đã mở con đường cho tôi đó, mở đường để làm cái để làm ứng nghiệm lời cầu nguyện của tôi. Cảm tạ Chúa về sự ngài dẫn dắt của Chúa. Chúa cho chúng ta cơ hội để chúng ta lan truyền lời của Chúa. Tôi cảm tạ Chúa về những gì Chúa làm cho tôi, làm hôm qua. Xin Chúa hãy làm cho những người Cameroon đó biết về về chiếc thứ lễ. Có một người Cameroon nói với tôi rằng đức tin, tôi nói người đó rằng rằng tôi nói người đó là hãy hướng lòng về Chúa, đây là lúc để tỉnh thức. Tôi cầu nguyện Con quỷ Thiên Chúa có được chiếc tứ lễ ở Cameroon. Thiên Chúa hay là Thiên Chúa có một chiếc tứ lễ thánh ở ở Cameroon. Thiên Chúa hãy thu hãy tập hợp nhiều người Cameroon ở Đức để luyện tập cho họ cho hành thầy tế lễ. Thiên Chúa hãy tiến lên. Trong những ngày qua, Chúa hãy nhắc tôi Côrintô thứ nhất, đoạn 15 câu 18, câu 8. Hỡi anh em, hãy gia tăng việc cho Chúa, vì biết rằng những việc trong Chúa sẽ không có bị vô ích đâu. Tôi để ý rằng, khi tôi muốn phục vụ Chúa, tôi cảm thấy mệt mỏi. Như hôm sáng nay, ta đã gặp gặp nhau để cầu nguyện, rồi tối nay chỉ có ba người thôi. Tôi giống như trong cuộc chiến, tại sao mình lại đến cầu nguyện. Tôi nhớ Chúa nói rằng chúng ta hãy kiên nhẫn. Đó là cuộc nhân tạ ơn Đức Chúa Trời cho chúng ta chiến thắng nhờ Chúa Giêsu Christ chúng ta. Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 57. Xin Chúa cho chiếc tứ lễ thánh ở Anh rồi ở thành phố ở Đức. Xin Chúa hãy thu thập nhiều người ở thành phố Anh rồi. Xin Chúa hãy mang tập hợp dân của Chúa lại. Hôm qua chúng tôi cũng thông công. Thật là tuyệt vời. Chúa đang rèn mọi người để thổi kèn. Cái kèn này là bằng bạc, cái mang lại sự cứu rỗi. Cảm tạ Chúa, tôi để ý ngày càng nhiều hơn. Chúa luyện tập cho tôi khi mà tôi thổi kèn. Chúng ta hãy bỏ lời riêng của mình mà chờ đợi lời của Đức Chúa Trời. Mà lời phải mang lại sự cứu rỗi khi mà trong thông công. Nó phải có sự xây gầy dựng. Đó chính là cái điều mà cái kèn bằng bạc làm. Chúng ta phải để ý rằng cái kèn này là bằng bạc, cái mang lại sự cứu rỗi. Có khi là cái lời khuyên nhủ một cách nhưng mà rõ ràng, thì đó cũng là một cái thổi kèn. Chúng ta phải cái xin Chúa rèn luyện chúng ta, dạy dỗ chúng ta. Côrintô nhì đoạn 5 câu 18. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại làm hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi, lời giảng hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức khâm sang của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Đấng Christ mời Ngài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho vốn đấng vốn chỗ chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên cộng sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúa đã ban cho chúng ta cái sự hòa giải. Nếu chúng ta thấy những gì Chúa làm cho chúng ta, thì chúng ta phải lan truyền điều đó. Tôi để ý rằng tôi muốn mỗi sáng tôi phải được, mỗi ngày tôi phải được hòa giải với Chúa. Rồi lúc đó chúng ta sẽ làm cách rất là đơn giản. Thổi kèn một cách đơn giản. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Chúa. Lời của Đức Chúa Trời thật sự là một cái tiếng kèn, giống như Khải Huyền 1 câu 2, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Chúa Giêsu Christ mọi điều mình đã thấy. Ở câu 3, phước cho kẻ đọc cùng những người kẻ nghe lời tiên tri này, giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Lời của Chúa làm chứng rằng phước cho những kẻ đọc những lời tiên tri này. Khi chúng ta thổi kèn, chúng ta không thường chúng ta không cần phải dùng lời riêng của mình. Lời Đức Chúa Trời là cái tiếng kèn mà rõ mà chúng ta có thể thổi được. Phước cho những kẻ đọc những lời tiên tri này, không có gì ngạc nhiên. Nhiều lúc chúng ta không cần không phải lời riêng của mình, chúng ta chỉ cần đọc lời của Chúa thôi. Đó là một cái kèn rất là có hiệu quả. Vợ tôi đang ở Singapore. Tại vì ba của vợ tôi đang bị bệnh nặng. Trước đó tôi đã cầu nguyện để cho vợ tôi thổi kèn. Vì ba mẹ vợ tôi và cả gia đình vợ cũng cũng thờ hình tượng, cũng không phải là người tin Chúa mà là thờ thờ tượng, thờ ông bà. Đó cũng là cái kèn mà mình phải thổi ở đó. Và cái kèn mà hiệu quả nhất chính là lời của Đức Chúa Trời. Lần này khi vợ tôi đến để dành thời gian, vợ của vợ tôi, ba của vợ tôi đang nằm ở trên giường bệnh không có chạy được, nên nên vợ tôi đọc lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời thực sự có thể làm phá vỡ những thành lũy. Chúng ta nghĩ được chúng ta đọc một cái lời, nhưng mà nó đọc lời Chúa, nhưng mà nó là thực sự là một cái kèn. Chúa có thể làm cho người ta mở lòng, người ta mềm lòng ra. Chưa bao giờ mà lời Chúa thấm vào trong lòng giống như là lần này. Ngay cả mẹ vợ tôi cũng vậy, cũng bắt đầu đọc đọc lời Chúa cho ba vợ tôi, mặc dù mẹ vợ cũng không tin Chúa. Mẹ vợ tôi không không biết gì về lời Chúa cả, nhưng mà điều mà mẹ vợ tôi thấy làm được đó là đọc Kinh Thánh. Và cái kèn này nó tác dụng nhiều hơn là những gì ta có thể tưởng được. Trong trong sách Khải Huyền nói rằng từ miệng Chúa có thanh gươm hai lưỡi. Mà cái thanh gươm này là gì? Trong Hebrew 4 nói thanh gươm này chính là lời Đức Chúa Trời đến từ miệng của Chúa. Đó là lời Chúa. Cái vũ khí tốt nhất là gì? Cảm tạ Chúa. Chúng ta có những cái tài liệu nhỏ chỉ ghi những lời Chúa về về phúc âm. Nên vợ vợ tôi đọc những câu Kinh Thánh ở trong đó với bằng trong đó cho ba mẹ của mình. Chúng ta chỉ cần đọc thôi rồi thổi kèn, lời Đức Chúa Trời có ứng, thật là có tác dụng. Tôi tin là những lời này sẽ mang lại sự cứu rỗi. Đó không phải lời mà chúng ta giải thích gì đó, đó không phải sự giải thích của chúng ta, mà cái kèn này chính là lời Đức Chúa Trời. Cho nên tôi rất là thưởng thức trong thời gian này. Cải Huyền 1 câu 3: phước cho kẻ đọc cùng những kẻ đọc nghe những lời tiên tri này. Cho nên anh em hãy đọc, hãy không phải chỉ đọc cho mình mà đọc to lên, chứ khi có cơ hội cho người khác đọc to cho người khác. Kẻ đọc đọc những lời tiên tri này ở trong hội nghị sắp tới, chúng ta không chỉ muốn nghe lời chia sẻ mà chúng ta phải chính chính đọc, rồi đó sẽ đón ra được phước. Nếu ai mà trong chúng ta muốn được phước thì không phải là người nghe các bài chia sẻ, mà hãy đọc, tự đọc, hãy đọc rồi lĩnh hội của Chúa, sau đó chúng ta sẽ được phước. Đây là lời sự khích lệ dành cho chúng ta: phước cho những kẻ đọc những lời tiên tri này và những người nghe. Nếu nếu chúng ta đọc lớn lên thì người khác cũng nghe và giữ theo những điều đã viết ra ở đây, vì thời giờ đã gần rồi. Thầy tế lễ tượng phẩm ở trong Khải Huyền không có nói nhiều, nhưng cái hội thánh chỉ vài cho mỗi hội thánh chỉ nói vài câu thôi. Thầy tế lễ tượng phẩm này chỉ nói với Ephesos chỉ có 7 câu thôi, chứ không phải là 6 chương như Phaolô. Nhưng mà 6 câu này đã đem lại nhiều sự cứu rỗi. Lời của Đức Trời đem lại sự cứu rỗi, chứ không phải là cho dài dòng. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban lời cho chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta biết lời là Chúa rồi, không không cần đọc nữa, hay là nhai nuốt nó. Mà lời lời Chúa nói rất là rõ: phước cho những người nào đọc. Nếu anh em muốn cũng có phước thì nên biết mình phải làm gì. Hãy đọc lời lời tiên tri này và đọc to lên để cho người nghe, và sau đó mình cũng phải gìn giữ những gì, những điều trong đó, vì lời đã gần rồi, thời giờ đã gần rồi, thời giờ đã gần rồi. Thì điều này liên quan tới cái sự chuẩn bị của Chúa, có nghĩa chúng ta phải đọc lời, đọc và nghe lời tiên tri này và gìn giữ nó. Lời khen Chúa về lời lời của Chúa trong thời tuyệt vời mà chúng ta có thể dùng được. Thi thi 119 Cảm tạ Chúa về lời quý giá của Chúa, sống động và có tác dụng. Xin Chúa hãy lời của Chúa tác động ở Singapore để phước cho những người đọc và nghe và gìn giữ lời tiên tri này. Chúng con cầu xin Chúa, xin như lời của Chúa đập vỡ mọi cái bức tường và tường thành và làm cho mọi thần phá hủy mọi phần thần tượng. Xin như lời của Chúa đem sự cứu rỗi. Anh Chúa cho mọi người nghe lời Chúa, tin lời Chúa. Nếu mà họ làm sao mà họ có thể tin mà không nghe, nếu họ không nghe được, xin Chúa hãy ban phước, xin hãy chúc phước cho người chị em đó. Xin Chúa hãy giúp tất cả chúng con đọc lời Chúa. Có một cái tình huống hôm nay tôi đọc một cái chương về sự phục sinh của anh tôi thứ nhất đoạn 15. Khi mà chúng tôi ăn trưa, tôi đọc đoạn đó với vợ của tôi, thật là tốt khi Chúa hãy dùng cái tình huống này để cứu ba vợ của Toby. Xin Chúa cho ba vợ của Toby nhận được gì từ Chúa trước khi mà ra khỏi vườn giường bệnh. Xin Chúa hãy dùng người chị em đó. Đó là lời của Ngài. Xin Chúa hãy phán và hãy chặt bỏ tất cả mọi mọi thần tượng đi, và hãy đánh thức tâm linh của ông. Xin Chúa cho người đó hoàn toàn ăn năn trở lại với Chúa với cả tấm lòng, để cho bỏ mọi thần tượng để phục vụ một mình Chúa mà thôi, để cho họ quay lại với Chúa và bỏ tất cả mọi hình tượng đi. Xin Chúa hãy cứu toàn bộ gia đình, giúp họ bỏ mọi điều đó. Xin Chúa hãy cứu ba của anh chị. Chúa đã đến để tìm những, để kéo những người tới họ với Chúa. Xin Chúa hãy thương xót và cứu người đó trong thời gian cuối này. Cảm tạ Chúa vì những người đó đến được. Lời của Chúa không bao giờ trở về với Chúa một cách trống không. Xin Chúa hãy cứu người cha này và cứu cả toàn bộ nhà của ông ta. Xin Chúa cho người nghe tiếp nhận với đức tin. Xin Chúa hãy soi sáng người đó. Cảm tạ Chúa và lời hiệu nghiệm của Chúa. Tôi muốn đọc ba câu. Nếu chúng ta đọc lời của Chúa bằng cách Samuel thứ nhất đoạn năm câu 2 đến câu 4 nói rằng: người Philistin lấy hòm rượu của Đức Chúa Trời vào đền Dagon và để ở bên Dagon để gần thần tượng đó. Rồi sáng ngày hôm sau, khi dân Adon thấy dậy sớm, thấy Dagon nằm sải mặt ấp xuống đất trước mặt hòm của Đức Giê-hô-va, chúng nó đèn đem Dagon và đặt lại chỗ của nó. Ngày sau chúng nó trở vào sớm, Dagon lại té xuống trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, đầu và hai tay đều rơi ra nằm đầu và tay rơi ra nằm trên ngạch cửa, chỉ còn cái mình đó mà thôi. Như vậy có tuyệt vời không? Xin Chúa cho điều này trở thành hiện thực. Rồi Đức Chúa Trời thật là có hiệu nghiệm. Xin Chúa hãy ban ánh sáng và lẽ thật. Xin Chúa hãy dẫn dắt cả gia đình đến với núi thánh của Chúa. Rồi, chào anh em hết quỹ nhóm. Chào anh em.